Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 50 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136 ngày 20 tháng 11 năm 2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Mỹ Hạnh ở huyện Phù Cát, ông Nguyễn Thế Quân ở thị xã Hoài Nhơn và ông Trần Trọng Kim ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Hà Thị Mỹ Hạnh ở huyện Phù Cát hỏi, người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được hưởng trợ cấp tuất như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp tuất cụ thể sau đây. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng, nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu. Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ. Ông Nguyễn Thế Quân ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, theo quy định mới khi nhà nước trưng dụng đất thì sẽ được bồi thường thiệt hại như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 7 điều 90 Luật Đất đai 2024 quy định về trưng dụng đất cụ thể, việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Trường hợp thu nhập bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất. Trường hợp tài sản bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường thiệt hại được xác định theo giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định mức bồi thường. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn trả đất. Như vậy, việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo các quy định được trích dẫn ở trên. Ông Trần Trọng Kim ở huyện Tuy Phước hỏi, cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 38 Luật Thủy sản 2017 quy định về điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản bao gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi, đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động, đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Cơ sở nuôi trồng thủy sản dùng làm cảnh giải trí, mỹ nghệ, mỹ phẩm phải tuân theo quy định tại các điểm A, B, C và D khoảng 1 điều này. Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản trên biển phải lập dự án nuôi trồng thủy sản và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép nuôi trồng thủy sản, trừ đối tượng quy định tại điểm A khoảng 2 điều 44 của luật này. Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy sản, thẩm quyền nội dung trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, thẩm quyền nội dung trình tự thủ tục đăng ký đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, nội dung trình tự thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển. Điểm A khoảng 2 điều 44 của Luật Thủy sản 2017 quy định về giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản như sau. Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam có hồ sơ đăng ký khi cá nhân đó phải chuyển đổi từ nghề khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thường trú trên địa bàn mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi thường trú xác nhận. Phạm vi giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 3 hải lý thuộc phạm vi quản lý. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 50 ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136 ngày 20 tháng 11 năm 2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83 ngày 18 tháng 7 năm 2017, quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Trong đó, Nghị định số 50/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoảng 9 điều 9 Nghị định số 136/2020 của Chính phủ quy định về cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Theo quy định mới, giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ có hiệu lực trên toàn quốc và có giá trị không quá 24 tháng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện vận chuyển. Đối với thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 50/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định. Cụ thể, quy hoạch xây dựng thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, công trình thiết kế phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Khi chế tạo mới hoặc hoán cải thuộc mọi nguồn vốn đầu tư phải tuân theo các quy định quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy. Hồ sơ thiết kế xây dựng dự án công trình phương tiện giao thông cơ giới phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định thực hiện và phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, dự án công trình quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024 của Chính phủ khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau. Làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy, thay đổi chủng loại vị trí thang bộ thoát nạn, giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy công trình, lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy, lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy, thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, quy định tại mục 19 phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024 của Chính phủ, khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy, quy định tại điểm C khoảng 5 điều 13. Nghị định số 50/2024 của Chính phủ quy định Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án công trình quy định. Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án công trình, phương tiện giao thông cơ giới, quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024 của Chính phủ trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ ủy quyền. Nghị định số 50/2024 của Chính phủ cũng sửa đổi khoảng 8 điều 17 Nghị định số 136/2020 của Chính phủ quy định về thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình. Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an cấp tỉnh, trưởng Công an cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền của mình quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với từng bộ phận, toàn bộ cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của mình, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, được cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. Cán bộ chiến sĩ công an được tạm đình chỉ hoạt động đối với trường hợp quy định tại điểm A khoảng 1, điều 17 và trong thời gian ngắn nhất sau khi tạm đình chỉ phải báo cáo người trực tiếp quản lý có thẩm quyền nêu trên ra quyết định tạm đình chỉ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.